Chào bạn, mình là Ali và bạn đang lắng nghe podcast Là Tình Yêu. Buổi tối tốt lành, bạn thân mến. Hôm nay là một buổi tối thứ ba, một ngày bâng quơ giữa tuần, công việc thì đang ngổn ngang và tâm trạng thì đông đặc chẳng chịu tan. Trong lúc mình chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều thì hãy cắm tai nghe và cùng nhau trò chuyện trong một chút ấm áp của chăn bông cũng như mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu nhé. Hôm nay mình đốt một xíu nến tông hoa lài và gỗ dịu dàng. Tự nhiên cảm thấy mệt nhọc phần nào đó tan biến đi, lòng mình cũng nhẹ đi đôi chút. Nếu như bạn có đang nghe một chút âm thanh kỳ lạ gì đó ở trong background thì có thể là tiếng của bạn Lan đang vừa mới bới cát, hoặc là kêu ngoan ngoeo, ngoan ngoeo. Hello Lan. Không biết hôm nay bạn cảm thấy như thế nào ha? Không biết hôm nay bạn có cảm nhận được chút tình yêu nào không? Trong tập podcast ngày hôm nay, tụi mình sẽ cùng nhau nói chuyện nhiều hơn về cách giao tiếp cho một mối quan hệ khi hai người yêu nhau mà phải ở xa nhau nha. Trong một mối quan hệ yêu đương thì việc duy trì giao tiếp là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là với những ai đang phải đối mặt với khoảng cách xa xôi về mặt vật lý thì điều này còn cấp thiết hơn rất là nhiều lần nữa. Đến người đã không được gặp rồi mà còn không nói chuyện với nhau thì là yêu dữ chưa? Thế nhưng nên nói với nhau những cái điều gì đây? Mình đã từng có những ngày hai đứa gọi điện nhìn mặt nhau thôi nhưng chẳng nói gì cả. Và cũng có rất nhiều ngày hai đứa nói quá trời quá đất, chẳng muốn tắt điện thoại đi ngủ một chút xíu nào. Tuy nhiên không hẳn tất cả những cuộc trò chuyện đều chất lượng và đều củng cố thêm cho tình cảm của đôi bên. Thế nên hôm nay với kinh nghiệm của mình thì có một số thứ mà các cặp đôi đang yêu xa có thể thử áp dụng cho những ngày hơi chán chán và chẳng biết nói gì với nhau nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bước đầu tiên chính là hỏi thăm về ngày hôm nay. Chính xác là điều đơn giản này thôi đó. Khi ở xa, mặc dù buổi sáng mình ngủ dậy sẽ nhắn tin ngay cho người yêu, ăn gì mình sẽ chụp ảnh, lên đến công ty sớm hay muộn cũng nhắn, bắt đầu làm việc cũng nhắn, tới giờ ăn trưa lại nhắn tiếp, giữa buổi chiều hơi hơi buồn ngủ lại lôi điện thoại ra nhắn xàm xàm, đi làm về, tối ăn gì, đang ngồi đợi điện thoại như thế nào, mình cũng sẽ nhắn hết. Thế nhưng đến tối khi tụi mình có thời gian gọi điện cho nhau ấy, thì người yêu mình vẫn sẽ hỏi là hôm nay làm sao? Tất nhiên nếu mà không thèm đọc tin nhắn mà bâng quơ hỏi một câu chung chung như vậy á, chắc chắn là sẽ bị dỗi liền luôn. Nếu bạn người yêu nào nhanh trí sẽ biết hỏi thêm buổi trưa ăn đậu hũ kho sả có ngon không? Lúc chiều cả tim rồi uống trà sữa sao lại không uống? Thì sẽ được cộng thêm 10 điểm cho sự tinh tế và quan tâm quá ư là chân thành này. Việc hỏi xoáy sâu vào những điều tưởng chừng rất là bình thường mỗi ngày như là ăn gì, uống gì, đi đâu với thái độ quan tâm và ân cần sẽ tạo thêm rất là nhiều chủ đề để nói chuyện luôn á. Ví dụ như món đậu hũ kho sả ngày hôm nay đi, mình thấy rất là ngon và muốn nấu thử nhưng mà không biết cách làm như thế nào. Bạn người yêu nấu ăn giỏi sẽ được dịp chỗ tài nấu nướng. À quên, chỗ tài hướng dẫn cho cô bé hậu đậu công thức đậu hũ kho sả. Mặc dù tới lúc làm thiệt thì mình đôi khi là cũng không nhớ rõ rằng bạn ấy đã hướng dẫn mình ra sao đâu. Nhưng mà cái cảm giác vừa nghe người yêu mình hướng dẫn làm cái gì đó, vừa tưởng tượng đến cảnh mình nằm phè và có người mặc tạp dề vô bếp nấu cho mình món ăn mình thích thì tuyệt vời không còn gì sánh bằng. Sau đó thì tất nhiên mình cũng sẽ hỏi lại người ấy xem là hôm nay trôi qua như thế nào, công việc có mệt không, có tin tức gì mới mẻ không. Thế là một cách sơ khởi, mình đã có thể hiểu được người ta hôm nay đã trôi qua một ngày như thế nào khi không có mình ở bên cạnh, nhưng vẫn có mình luôn nỗ lực để ở bên cạnh nè. Nói là sơ khởi bởi vì đó mới chỉ là bước 1. Bước số 2 cho cuộc nói chuyện chất lượng mà mình đánh giá là có mức độ quan trọng xếp thứ nhì luôn á, đó chính là tiếp tục hỏi thăm về ngày hôm nay. Bởi vì để hiểu hết một ngày đã trôi qua như thế nào, đâu chỉ có nắm rõ thứ tự và mô tả chi tiết của các sự kiện mà còn cần hiểu rõ cả cảm xúc cũng như suy nghĩ đã đến và đi trong ngày hôm đó nữa. Tại vì thường ấy, mình và bạn người yêu sẽ hỏi nhau hôm nay có mệt lắm không? Mệt á. Nhưng cụ thể mệt sao thì có khi yêu nhau vài ba năm rồi cũng không thể hiểu hết được. Để phức tạp lên một tí thì tụi mình đã thử nghiệm với việc chấm điểm trên thang điểm từ 1 đến 10. Với 10 có thể xem là một ngày mệt nhất từ trước đến giờ luôn. Thì độ mệt của hôm nay được chấm là mấy điểm. Sau đó so sánh sự khác nhau của mỗi ngày. Tuy nhiên thì phần nhiều trong số các ngày ấy, chỉ cần một trong hai đứa mệt thôi, người kia sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và ăn ngủ liền rồi. Chấm điểm chi cho mệt vậy. Đó là về mức độ ha. Còn điểm đáng để tâm ở đây nhất á, là chúng ta cần phải đi sâu hơn vào cảm nhận và tâm trạng của đối phương trong hôm nay. Đâu đó trong cách nói chuyện và nhắn tin suốt một ngày dài đã để lộ ra một vài chi tiết gợi ý rằng hôm nay người kia có đang cáu gắt, có đang lo lắng hay là tinh thần đang thoải mái và vui vẻ là mình có thể biết được liền à. Nhiều chàng trai và cô gái không có muốn người kia ở xa mà lo lắng không tới sẽ giấu nhẹm đi cảm xúc tiêu cực của mình, chỉ đối diện một mình thôi. Thì mình công nhận là có nhiều lúc mình cũng đã giống như mấy chàng trai cô gái đó, mình cũng đã nói xạo về cảm xúc của mình hôm nay. Tại vì ở đầu dây bên kia thì người ta đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều là mình chẳng bao giờ giấu được quá lâu hết trơn. Và việc mình cứ hỏng thành thật như vậy á, còn khiến cho bạn người yêu gấp đôi sự mệt mỏi lên luôn, khi vừa phải gồng gánh trách nhiệm riêng, vừa cảm thấy bất lực, khắc khoải, không yên nổi vì một cô bạn gái cứng đầu đang xảy ra chuyện gì mà mình không có biết được. Có một lần tụi mình gọi điện nói đủ thứ chuyện gần một tiếng đồng hồ luôn, mà mình mãi chẳng chịu lôi đống ốc ức đã ấp mấy ngày nay lên. Bạn người yêu thì hỏi, mình thì cứ chối. Sau bạn nói, có chuyện gì? Nói em nghe nào. Nào, giữ mãi trong lòng là bụng to lên bây giờ. Mình bật cười mà nước mắt mình cũng trực trào ra. Chẳng giấu được gì trước sự chân thành này hết trơn. Hóa ra sau khi kể xong, nhẹ nhõm nhiều lắm cơ. Hóa ra kể xong, lắng nghe đầu dây bên kia phân tích, rồi tư vấn các kiểu, cũng khiến mình có nhiều suy nghĩ khác đi và thông thoáng hơn. Hóa ra kể xong, mình thấy hai đứa lại cộng thêm một điểm kháng khích, dù đang ở xa nhau tới mấy trăm cây số. Nếu mà người bạn đang quan tâm hơi cứng đầu một xíu á, thì nhớ phải cứng rắn lên nha. Những vấn đề về tâm lý, tinh thần, cảm xúc này đôi khi nhắn tin không có nói được. Thậm chí là 10-20 phút nói chuyện cũng khó mà có thể nói hết được. Nhưng để lâu á, sẽ mưng mủ lên xấu xí lắm luôn. Nhớ luôn hỏi thăm mỗi ngày nha. Mà lưu ý là đừng có gộp nhiều chuyện vào cùng một ngày. Nhiều quá sẽ mất tác dụng chữa trị á. Thời gian bên nhau, nếu mà đã xác định dài lâu rồi, thì cứ từ từ, từng bước mà cùng nhau bốc hành. Bốc nhanh quá, vừa đau mắt, vừa đột ngột, dễ sượng, không có quen với cái lớp vỏ mới. Mình cứ đi mỗi ngày một chút, hai người cùng cảm nhận từng lớp hành cùng nhau, ha. Ok, vậy là xong cái bước mà mình đánh giá là quan trọng thứ nhì rồi, cũng là bước thứ hai. Bây giờ tụi mình qua bước thứ ba ha. Bước tiếp theo này sẽ giúp tụi mình nâng tinh thần của cả hai lên. Và bước này có thể không có nhất thiết phải áp dụng mỗi ngày đâu. Đó chính là thảo luận về kế hoạch chung của cả hai. Ví dụ như ngày tụi mình có thể được gặp nhau nè, chuyến du lịch sắp tới của cả hai nè. Ở xa nhau ấy, thành ra những lần mà mình được chung, được cùng nhau như vậy á, sẽ luôn có một sự phấn khích và kích thích nhất định. Đặc biệt là khi cả hai có thể cùng chơi đùa với trí tưởng tượng một chút trong cái giai đoạn còn đang ủ mầm này. Không có một định dạng và giới hạn cụ thể nào hết trơn. Mỗi cặp đôi sẽ có một kiểu lên kế hoạch riêng cùng nhau, một kiểu chơi đùa cùng với trí tưởng tượng khác nhau. Kinh nghiệm của mình ý, mỗi lần mà tụi mình nói vấn đề này xong là lại có thêm thật là nhiều động lực để cùng nhau đợi chờ, cũng như mong ngóng đến ngày đó, khi mà người kia mình thấy là họ cũng đang cùng chung tần số cảm xúc với mình, hai người tuy ở xa nhưng mà giống như là hai trái tim cùng đập chung một nhịp đập vậy á. Đôi khi là một lịch hẹn online tới offline, hay là hẹn cùng nhau xem một bộ phim, hoặc là cùng nhau đi lựa quà Tết cho gia đình thì cũng đã đủ sưởi ấm hai trái tim cô đơn rồi. Có thể bạn hơi thắc mắc online tới offline luôn là như thế nào? Thì cái này tụi mình đã từng có một trải nghiệm, đó là hai đứa cùng nhau đi ra quán cà phê ngồi, cùng nhau làm việc, cùng nhau chọn một cái bàn ngay góc cửa sổ. Mình thì ngồi nhìn hướng ra cửa ra vào, bạn thì ngồi nhìn hướng vào góc tường. Thế là cảm giác như hai đứa đang cùng nhau trải qua cảm giác đi cà phê chung với nhau vậy á. Tuy mỗi người đang ngồi ở một nơi cách rất là xa nhau, và cái trải nghiệm này thì cũng khá là thú vị á. Nếu mà bạn muốn thì có thể thử cùng với người ấy trong một dịp nào đó ha. Bây giờ mình sẽ đến bước cuối cùng. Theo mình thấy, bước này thường hay bị bỏ qua, nhưng đây là bước mà mình thấy là quan trọng nhất. Đó chính là xác nhận tình cảm với đối phương. Có lẽ đây là cái câu hỏi mà ai cũng muốn biết, nhưng mà lại khó để mà mở lời. Nhất là phía bên của các bạn có vai trò là người nam trong mối quan hệ á. Em có đang yêu tôi không? Em vẫn còn yêu tôi đấy chứ? Đối với mình đây là một câu hỏi rất là chính đáng, nhưng khi mà hỏi như vậy thì sẽ hơi nhạy cảm một xíu, và khả năng cao là sẽ dẫn đến sự lo lắng từ phía bạn nữ. Hủ, mình đã làm gì để anh ta lại hỏi mình như vậy ta? Từ phía mình thì mỗi lần mình hỏi những câu kiểu như vậy á, và người yêu mình đáp lại với một sự rõ ràng, dứt khoát về tình cảm của bạn dành cho mình, thì mình lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an toàn luôn. Thế nên cố gắng chủ động hơn để nói những điều này, hoặc là hỏi những điều này mỗi ngày luôn nha. Yêu thương nhau mà cứ giữ trong lòng để làm gì? Tự luyến ái chính mình à? Nói yêu ra thì chẳng có chết ai hết, mà ai cũng vui vẻ hết trơn đó. Chưa biết chưa? Vậy là 4 bước ngắn gọn cũng chỉ đến đó thôi. Túm cái quần lại thì có 3 điểm quan trọng mà bạn có thể đem về từ podcast ngày hôm nay. Đó chính là: thứ nhất, biết nhau đã trải qua gì vào ngày hôm đấy. Thứ hai, biết nhau đã và đang cảm thấy như thế nào trong ngày hôm đấy. Và điều cuối cùng chính là biết nhau đang luôn yêu thương người còn lại vào trong ngày hôm đấy. Với tụi mình thì cách tốt nhất đó chính là gọi điện và nhìn mặt nhau để nói chuyện. Với bạn có thể là cách khác, thì các bạn cứ thoải mái khám phá và thử nghiệm nè. Túm cái quần lại, đừng để ai trong chuyện yêu đương xa xôi này phải hỏi là Hồng biết hôm nay người kia có đang yêu mình không nha. Mà bạn hãy tự đặt cho mình câu hỏi là: hôm nay mình có yêu thương người kia không? Nếu có, hãy tìm mọi cách theo kiểu của bạn và theo cách mà người kia thích, để hai bạn có thể cùng nhau có chung một câu trả lời là có. Mong bạn đừng quên nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày về tình yêu mà mình đang mỗi ngày nuôi dưỡng nhé. Tại vì tình yêu là gì? Một câu khó có thể nói hết. Thế nhưng một câu hỏi: hôm nay em yêu anh mấy điểm? Hay anh yêu em to như con khủng long vậy á, còn em thì to như con gì? Cũng có thể dạt dào bao nhiêu là tình yêu luôn rồi. Cảm ơn bạn đã nghe tới đây nha. Tụi mình hy vọng một vài câu chuyện trong hành trình chập chững này có thể khiến bạn cảm thấy rằng tình yêu vẫn luôn ở đây, đợi bạn nhận ra và đông đầy lòng mình bằng những ấm áp. Một cuộc đời đáng sống là mỗi ngày luôn có tình yêu, và mọi thứ đều là tình yêu. Kết nối với mình qua Facebook và Instagram nhé. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe bất kỳ chia sẻ nào của bạn về tình yêu. Hẹn gặp lại ở lần gặp gỡ sắp tới. Mình chúc bạn một buổi tối thật là ấm áp, và mỗi ngày luôn tìm thấy một điều gì đó giống như là tình yêu nhé. Bye bye và chúc ngủ ngon.